Chúng ta học tiếp về cái bài cũ, tức là bài tắm Phật. Thì trước khi đi bài cũ á, thì chúng tôi muốn nói cho quý thầy rõ là theo cái tinh thần học tỳ ni của chúng ta á, là không phải mình học thuộc lòng để mình có người ông thầy ông dò bài cho mình rồi mình đó là mình nói mình học về cái phần tỳ ni. Nhưng mà tỳ ni theo cái tinh thần của nhà thiền á, đó là tinh thần về pháp hành, thì nó khác hơn bên giáo tông. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên hồi bữa có một số người, tức là ở Đại học Quốc gia thành phố, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Đông Phương, rất là nhiều người đến nhà khách nói như thế này, là họ nghe tin, họ biết về thiền nhưng mà họ có biết rõ như thế nào. Thì họ đó là nói chúng tôi như thế này, là theo tinh thần của giáo tông và thiền tông khác nhau như thế nào. Và một người học thế học, tức là thế học học một thời gian đổ bằng thạc sĩ, tiến sĩ, và một người học Phật khác nhau như thế nào. Và một người có công phu tu thiền và một người không có công phu tu tập như thế nào. Thì quý thầy thấy khác biệt không? Thì đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy là sau này quý thầy nếu mà đủ duyên mình hướng dẫn cho Phật tử hay chư tăng gì là quý thầy nói như thế nào đó, là trong cái bài pháp của mình á, thứ nhất là phải có pháp hành. Quý thầy biết pháp hành là pháp gì không? Pháp hành có nghĩa là mình Phật nói như thế nhưng mà mình phải lột ra để cho những người sau họ thấy được là trong một cái bài kệ tỳ ni có cái tinh thần pháp hành trong đó. Thì tôi nói giữa giáo tông và thiền tông á, khác nhau rất là xa. Quý thầy biết khác nhau như thế nào không? Có nghĩa là một người mà họ có công phu về thiền và có thâm nhập về thiền á, thì chẳng hạn như họ quét sân á, cũng khác hơn cái người mà không công phu về thiền. Chẳng hạn như thứ hai nữa, họ làm kiển, họ hành đường, họ trị nhật, quý thầy thấy khác nhau. Một người mà có công phu về thiền tập á, mình nhìn vô mình biết người đó có công phu thiền tập, quý thầy nghĩ đúng không? Chẳng hạn như cái người đó mà rửa chén, mình nhìn vô mình biết là người này đang áp dụng cái pháp hành tỳ ni trong cuộc sống, trong công phu, cái mình nhìn vô mình biết cái người đó liền. Cho nên á, giữa giáo tông và thiền tông khác nhau rất là xa. Thiền tông, thiền tuy là vô ngôn nhưng mà nói về cái cảnh giới pháp hành của người hành giả, tức có nghĩa là sau khi mình học kinh của Phật rồi thì sao nữa là mình ứng dụng trong pháp hành, trong công phu. Mà trong nhà thiền thường nói á, là ngay động mà thường tịnh. Quý thầy biết ngay động là thường tịnh như thế nào không? Chẳng hạn như á, trong cuộc sống đại chúng nó có những cái chuyện mà nó xảy ra đột ngột lắm, nhưng mà người mà có công phu tu thiền, quý thầy nhìn cho mình biết người đó có công phu liền. Còn mà người có không có công phu đó, tự nhiên cái tâm thức họ nhốn nháo lên, họ đổ lỗi cho người này người khác, mình biết người đó chưa có công phu tu thiền, nhìn cho mình biết liền. Còn cái người mà có công phu rồi là ngay động nhưng mà họ vẫn thương tính bình ổn, là mình biết người đó cái người này có công phu, họ áp dụng cái thiền trong cuộc sống. Bây giờ chẳng hạn như quý thầy nè, chiều lại quý thầy coi kinh. Coi kinh để làm gì? Biết không? Không phải coi kinh mình thuộc nào rồi mai kia quý thầy ra nói Phật tử họ nghe, phải. Mà mình coi kinh để thâm nhập, để áp dụng trong cuộc sống tu hành, rồi quý thầy ứng dụng kinh nghiệm lại chỉ cho người khác. Được rồi, quý thầy có coi tờ báo Giác Ngộ đăng không? Hòa Thượng nói cái bài mà lâu rồi, Hòa Thượng nói cái bài pháp mà bây giờ họ mới đăng á, là Phật pháp là thuốc trị bệnh cho chúng sanh.
Mà Hòa Thượng nói ngày xưa Hòa Thượng giảng về giáo là ít người đi nghe lắm. Cái thầy coi cái đoạn đó chưa? Không có ai đi nghe. Mà sau khi Hòa Thượng lên chân không nhập thất một thời gian rồi, ứng nghiệm trong giáo lý, trong công phu thiền tập rồi, nói tự nhiên người ta mới nghe. Bởi vì mình có thất hành. Mà có thất hành quý thầy mới có kinh nghiệm trong cuộc sống tu hành này. Cho nên là thiền, nói về thiền thất hành là ngay động, nhưng mà các ngài vẫn thường tỉnh, đó là thiền. Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần là: nay con tưới tắm thân Như Lai, chí sạch trang nghiêm nhiều công đức. Thì đây có một số người nói tôi như thế này là giảng tỳ ni á, thì ít thấy nói về giới. Mà nói gì sao? Chẳng hạn như nói về hạnh Bồ Tát, rồi hạnh Thanh Văn gì đó. Nhưng mà thầy nhớ kỹ một điều nha, cái tỳ ni này á, là rút trong phẩm tịnh hạnh trang nghiêm trong kinh Hoa Nghiêm. Mà ở đây ý á, trong cái tỳ ni này á, là mình phải lột ra, mình thấy cái pháp hành chủ yếu. Còn mà sau khi mà giới á, thì sau này với thầy học 10 giới thì nói rõ hơn. Còn nói về cái tỳ ni là tôi nói thường cho quý thầy thấy rồi. Tỳ ni là nói về pháp hành, tức là ứng dụng trong cuộc sống giữa đời thường này. Thì đây nói là trong lúc mình tánh thân Như Lai á, là được cái gì? Là trí sạch, trang nghiêm, nhiều công đức. Thì công đức ở đây là bữa chúng ta học rồi đó, thì nó khác hơn cái phước đức. Thì một hôm á, Vô Lương Quả Đế mới đến hỏi tổ đó, tức là chẳng xây chùa độ tăng thì hỏi có công đức hay không á. Thì lúc này tổ nói là không công đức. Thì lúc này vua mới hỏi là thế nào là công đức chân thật. Thì tổ nói là trí thanh tịnh, thể quán lặng, công đức này không từ bên ngoài mà cầu được. Có nghĩa là công đức phải từ đi tự thân. Quý thầy thấy không? Ở đây á, là chúng ta thấy một điểm này nè, là ngay lúc mà Vua Lương Quả Đế hồi bữa chúng ta học á, mà đang cất chùa, đang đổ tăng, mà ngay đó với cái pháp hành mà vô sở cầu hạnh á, thì cái đó không phải là phước đức nữa. Nhớ nha, ngay trong lúc mình cất chùa đổ tăng mà không giấy một niệm nào đó, mà đạt đến cái chỗ vô sở cầu hạnh á, thì đó gọi là công đức chân thật. Nhưng mà ở đây á, nhà thiền thường nói á, là biển á, nó đang yên lặng, tự nhiên sóng ngồi nó nổi lên. Có nghĩa là đang chỗ yên ổn, bình ổn mà Vua Lương khởi cái niệm lên có hay là không. Có thể nhớ điểm đó nha, mình đi thêm một bước sau mình mới thấy rõ. Chứ không phải là ý ở đây là tổ phá cái chỗ công đức hay là phước đức, mà ở đây đang ở cái chỗ bình ổn mà khởi lên một cái niệm là có hay là không, là rớt vào cái gì? Cái này biết không? Nhà thiền thường nói đó, tức là rớt vào cảnh giới phân biệt nhị nguyên thì tự nhiên có sanh và diệt, mà có sanh và diệt thì vô công đức. Thầy nhớ kỹ đúng không? Đó, cho nên quý thầy thấy á, là tổ lúc này khẳng định rằng ngay chỗ đó mà không khởi một niệm là không có công đức, là mất hết luôn. Mà công đức này từ nó trí thanh tịnh, thể quán lặng mà có. Thì mấy thầy nhớ cái câu mà câu chuyện mà thiền sư Đức Sơn đó. Vâng, thiền sư Đức Sơn thượng đường nói á, là hôm nay lão tăng thượng đường, tức là nếu mà ai mà nói thì cũng đánh, mà không nói cũng đánh. Thì lúc này ông tăng ra đó, rút ra thưa đó, thì lúc này thiền sơn đánh ba gãy đó. Thì ông tăng nói: bạch hòa thượng, con chưa nói mà là sao hòa thượng đánh đó? Nói đợi ông mở miệng ta đánh không có kịp. Các bạn thấy không? Vừa mở miệng vừa suy nghĩ là mất. Cho nên nhà thiền nói là ngay đó tức phải, mà động niệm thì tức trái. Đó, cho nên quý thầy thấy không? Là ở đây á, trong lúc mà tưới tánh thân Như Lai, tức là trở về cái tánh giác ngộ của mình rồi á, thì lúc này được là gì? Được công đức mà trang nghiêm cái báo thân của mình. Người đời á, người ta làm gì? Người ta làm phước bố thí cúng dường, rồi sao nữa? Để người ta cầu cái phước nhân thiên. Còn ở đây á, mình tu tập mình cũng trang nghiêm, lấy cái công đức trang nghiêm cái báo thân của mình. Đó, thì kinh Đại Tạp Phật nói nè, Phật dạy nè: này thiện nam tử, Bồ Tát có bốn chuỗi ngọc trang nghiêm thanh tịnh. Thứ nhất là chuỗi ngọc trì giới trang nghiêm, tức là trì giới để xa lì điều ác của thân. Ở quý thầy thấy không? Có nghĩa là người đời người ta dùng gì? Hột sòn, vàng, ngọc để ta trang nghiêm cái thân này. Còn mình á, thì dùng cái gì? Dùng cái trì giới trang nghiêm. Quý thầy thấy không? Cho nên hồi bữa này có một số phái đoàn ở Sài Gòn lên họ tu tập đó. Thì sau khi họ tu tập xong được 2 ngày rồi thì họ mới nói như thế này, là cái thời này á, mà kiếm một người, một bậc A-la-hán thì rất là khó. Quý thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là cái thời mạt pháp này mà kiếm một người A-la-hán rất là khó. Nói chuyện mà tu đạo hoàng đã là khó rồi, không chỉ A-la-hán. Như vậy họ nói kiếm một vị A-la-hán rất khó là họ nghĩ về cái gì? Lúc này quý thầy phải tìm một cái biện pháp nào đó, hay nói khác hơn là mình phải dùng một cái phương pháp, phương tiện nào đó để mình dìu dắt cái người này vào trong thánh pháp. Tức là họ thắc mắc là bây giờ phải tìm một người A-la-hán để họ tu tập. Bây giờ quý thầy thấy cái vị A-la-hán có không? Mà có mình sao mình biết được? Thì lúc này quý thầy nói sao? Thì tôi đưa ra ví dụ như thế này. Tôi nói chẳng hạn như á, là cái ngày xưa á, mình có một cái nhà lầu á, là 300 ngàn. Quý thầy đồng ý không? Cái giá thành nó rẻ đó. Thì bây giờ quý thầy có cái nhà lầu mấy trăm ngàn. Hả? 1 triệu cũng đủ nữa. Quý thầy đồng ý không? Cho nên á, vào cái thời mà chánh pháp của Phật á, thì cái hàng A-la-hán rất là nhiều. Rồi đó khi mà tượng pháp, rồi đến cái khi mạt pháp nữa. Cho nên tôi mới đưa ra một câu ví dụ như thế này, là trong kinh Tam Địa Quán Phật dạy như thế này, là có 3 hạng tăng. Thứ nhất là Bồ Tát tăng, thứ hai là Thanh Văn tăng, thứ ba là Phàm Phu tăng. Ở đây tôi nói cho quý thầy thấy, nhiều khi mình thấy có một người lên giảng cho Phật tử hay là giảng cho đại chúng, quý thầy khởi cái niệm lên, cái ông thầy đã nói gì cho chắc gì ông tu được, là quý thầy tổn phước. Bởi vì sao? Trong này Phật nói rất là rõ nè, Bồ Tát tăng là cái hàng gì? Là Đại Trí Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là Bồ Tát tăng đó. Thanh Văn tăng là gì? Thanh Văn tăng có nghĩa là ngày Sáu Đại Pháp, ngày Mục Kiền Liên, ngày Đại Ca Diếp. Rồi Phàm Phu tăng là gì? Phàm Phu tăng là chẳng hạn như bây giờ quý thầy hỏi cái ông thầy nào đó, bất cứ ông thầy đó là pháp sư hay giảng sư gì đó, quý thầy hỏi là pháp Tu Đà Hoàng là gì, ông giải rõ hết nhưng mà không có chứng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là bây giờ quý thầy, chẳng hạn như bây giờ quý thầy hỏi tôi đi, là cái phương pháp mà để đạt đến cái quả vị Tu Đà Hoàng gì, tôi giải hết. Tôi biết là mình phải đi con đường nào đến cái quả vị Tu Đà Hoàng, tôi nói rành mặt hết đó, mà tôi chưa bao giờ chứng. Nhưng mà hay một điểm là cái người này á, là phải giữ giới thanh tịnh, gọi là biệt giải thoát. Quý thầy biết biệt giải thoát là gì không? Biệt giải thoát chẳng hạn như Phật đưa ra 5 giới mà cái người này giữ có 3 giới thôi. Có nghĩa là biệt giải thoát là mình giữ giới sát sanh thì mình được cái trường thọ, mình giữ giới không trộm cắp thì mình được giàu sang. Giữ từng giới mà giải thoát từng giới, mà cái người này gọi là đạt đến cái chỗ biệt giải thoát thôi, chứ chưa giữ giới toàn vẹn. Nhưng mà Phật nói như thế này, sau cái thời mạt pháp này, một người mà cúng dường cho một người phàm phu tăng á, là bằng cái thời chánh pháp cúng dường cho Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi. Thế thầy thấy không? Cho nên á, 3 hạng tăng này Đức Phật nói là gồm chung lại gọi là Chơn Phúc Điền Tăng. Đó là trong kinh Tâm Địa Quán, quý thầy lọt ra coi thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người nói ông thầy ông giảng vậy chứ chắc vẫn tu được, nhưng quý thầy lầm. Bây giờ cái đời mạt pháp này chỉ cần một người trì giới thanh tịnh mà ta biền biệt trong giáo lý, ta đưa ra cho người khác thấy là đã đủ thành tựu công đức, gọi là Đại Phật Tiên Dương thay Phật nói chánh pháp của Phật đó, quý thầy thấy không? Rồi cái hạng tăng thứ tư á, là gọi là Phúc Điền Tăng. Lại có một hạng tăng Phúc Điền Tăng á, là người này nói rõ hết chánh pháp cho mình nghe và cung nghinh sáu lợi của Phật, luôn luôn đảnh lễ tôn tượng của Phật. Nhưng mà cái người này lại phạm giới, quý thầy thấy không? Phạm giới cấm của Phật nhưng mà biết ăn năn sám hối. Thì Phật nói cúng dường cho một người này á, bằng cúng dường cho 1.000 người ngoại đạo. Quý thầy biết tại sao không? Thì Phật khẳng định luôn là cái người ngoại đạo này tuy rằng họ tu khổ hạnh, nhưng mà họ chỉ mình con đường lợi, thì ngàn đời ngàn kiếp mình xa độ trong 3 đường ác. Còn cái này tuy rằng họ phạm giới cấm của Phật mà họ biết ăn năn sám hối, nhưng mà họ chỉ về con đường thánh pháp. Gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Y nên pháp mình học, nhưng mà người đó làm gì cởi họ. Quý thầy thấy không? Cho nên mình đi sâu vào mình mới thấy là cái tinh thần của nhà Phật rất là hay. Thì Phật dốc ví dụ như là một thùng ngọc nè, bỏ thùng rác mà rác nó dơ lắm. Bây giờ hộp ngọc nó quý, phủi lấy hộp ngọc lên trước là tính. Rác nó dơ cởi nó, thì cái ông thầy này không biết ông làm gì cởi ổng. Nhưng mà ông chỉ mình đúng con đường thánh pháp thì mình học mình hành. Hà huống chi bây giờ quý thầy thấy không? Chẳng hạn như thầy chủ trì hay là hòa thượng nữa, bây giờ đừng có nói các ngài là chứng quả vị A-la-hán chứ. Tôi ví dụ cho anh đó thấy, đừng có nói là các ngài chứng quả vị A-la-hán, nhưng mà các ngài sống một cuộc đời phạm hạnh mà biện biệt giáo nghĩa của Phật Đà nữa thì đáng cúng dường, đáng học hỏi. Quý thầy thông cảm gì đó rõ ràng. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người đó lên hướng dẫn cái ở đây cái mình sanh tâm gì, quý thầy biết sanh tâm gì không? mà trong Phật nói rất là rõ là chúng sanh thường thường dấy niệm cái tâm tật đố ích kỷ nhiều hơn cái tâm từ bi và hỷ xả. Đối với thầy sao Phật biết không? Thầy biết tại sao không? Thì cũng hay vậy, giống như mình là trong lúc mà đang cái hành, đang cái định vị của phàm phu là Phật cũng trải qua những cái hạt giống đó. Phật thấy được, Phật nói ngày xưa ta cũng như các ông vậy. Nhưng mà nhờ công phu tu tập ta chuyển hóa từ những hạt giống tập đối ích kỷ, bây giờ ta chuyển hóa thành những hạt giống từ bi hỷ xả. Đó, cho nên quý thầy thấy nhà thiền rất là hay. Cho nên là có những người hồi bữa này họ có tâm sự với tôi, họ nói là tu thiền là đến một giai đoạn nào đó là giống như người ngu, người ngơ vậy. Tôi khẳng định là không phải. Là bây giờ họ chuyển thức thành cái trí huệ của họ. Chẳng hạn như ngày xưa là họ thấy cái sự việc đó, họ sanh tâm tật đố ích kỷ, rồi bây giờ cũng sự việc đó, nhưng mà họ chuyển lại, họ thương, họ có cái lòng thương bao la lớn hơn. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên cái tinh thần phát hành rất là quan trọng. Rồi cái thứ hai nữa là chuỗi ngọc tam muội trang nghiêm là thiền định để xa lì tà kiến sai lầm. Thì đây là mình nhờ cái công đức tánh Phật thì mình được cái phần thứ hai nữa là chuỗi ngọc tam muội trang nghiêm. Thì tam muội ở đây là chánh định, tức có nghĩa là một người, quý thầy thấy là chẳng hạn như quý thầy mà đến đúng giờ quý thầy lên ngồi thiền, mình thấy không có là gì hết. Nhưng mà một người mà có cái công phu thiền tập rồi á, họ thấy cái lúc mà ngồi thiền á nó khác hơn là trong lúc quý thầy đang làm gì. Đang nói chuyện thị phi rõ ràng, có nghĩa là quý thầy đặt cái thân xuống mình ngồi thiền á, thì rõ ràng mình phát hiện ra rằng à, cái thân mình vô thường và cái tâm mình vô thường. Quý thầy thấy thân tâm vô thường không? Có nghĩa là mình thấy rõ được năm dòng sông chuyển biến sắc, thọ, tưởng, hành thức nó đang chuyển biến liên tục luôn. Thì mình nói hay ra rằng thân tâm vốn vô thường, mà từ cái thân tâm vốn vô thường thì tự nhiên mình không có thấy cái tà kiến sai lầm. Mà chính không có thấy tà kiến sai lầm á là Phật nói cái người này bước vào con đường kiến đạo. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, một hôm Phật hỏi là trên kinh Tứ Thập Nhị Chương á, mà người sống trong bao nhiêu á, thì một người nói là 100 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đó, đại khái vậy. Rồi người nói 100 bữa ăn á, thì có một vị nói là mạng người sống trong hơi thở. Có nghĩa là người này thấy đích thực được mạng người sống trong hơi thở là thấy đạo, là thấy được tâm thức mình vô thường biến chuyển liên tục đó. Mà trong lúc mà mình thấy rõ được thân tâm vô thường như thế thì có cái gì đó nó tột được cái không vô thường, thì chính cái này tự nhiên mình không có thấy cái sai lầm nữa. Tà kiến đó là cái thấy tà nữa đó. Rồi cái thứ ba nữa là chuỗi ngọc trí huệ trang nghiêm, có nghĩa là hiểu biết thánh đế để lìa các sự điên đảo. Thứ bốn là chuỗi ngọc đà la ni trang nghiêm, có nghĩa là nắm giữ điều lành không mất và nắm giữ điều ác không sanh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây trong nhà Phật làm như thế nào đó, quý thầy tu như thế nào đó mình biết. Nhưng mà thứ nhất là gì? Là điều lành không mất mà điều ác thì nó không có sanh. Chính cái đó là bước đầu của người tu. Thì trong kinh Pháp Cú có ghi lại đó, thì một hôm có một số thầy đến thăm Đức Phật. Thì lúc này có một chú tiểu, tức là chú Sa Di á, thì đi ra. Thì Phật mới nói các thầy tỳ kheo như thế này: hồi nãy giờ mấy ông có thấy một người mà thượng tọa đi ra hay không? Thì lúc này là quý thầy lớn nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ thấy một cái chú Sa Di đi ra thôi chứ không thấy thượng tọa. Thì Phật nói đó chính là một vị thượng tọa. Thì Phật nói kệ như thế này: dù tuổi cao mày bạc, không tịnh hạnh tu trì, tôn xưng là thượng tọa, sanh dưng chớ ích chi. Những ai thấy chánh pháp, tự điều phục thân tâm, thanh tịnh không não hại, mới đáng gọi thượng nhân. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là dù cho bây giờ mình nói nè, mình vào chùa lâu năm cách mấy, nhưng mà tâm sân hận mình còn, tâm tập đố mình còn, tâm ích kỷ mình còn, thì cũng gì? Cũng bằng Phật khẳng định luôn, người này mới xuất gia vào đạo. Cho nên là mình xuất gia lao mâu thành vấn đề. Mà cái nhà thiền hay cái mức điểm nữa là người này xuất gia 1 năm, 2 năm không thành vấn đề, mà mục đích như thế nào đó để chuyển hóa nội tâm, cái điều đó quan trọng nhất. Đây Phật khẳng định nè, dầu cho mình là tuổi cao rồi mà đạo lớn nữa, nhưng mà cái tâm thức mình không chuyển hóa thì người này cũng chưa phải gọi là bậc thượng nhân. Mà chỉ có người đó mà tuổi nhỏ Nhưng mà nắm bắt được pháp hành, nắm bắt được chánh pháp và tự điều phục thân tâm là thanh tịnh không não hại mới đáng gọi thượng nhân. Có nghĩa là tâm mình thanh tịnh rồi thì mình không bao giờ muốn hại ai hết. Quý thầy đồng ý không? Hôm nào mà mình ngồi, cái tâm được thanh tịnh, cái tâm được an ổn rồi á, mình luôn luôn dấy về những điều thiện, làm lợi ích cho những người khác, không bao giờ nghĩ mình hại người nào hết. Mà tâm bữa nào quý thầy mà móng niệm lên muốn hại người nào là trong giờ phút thực tại này tâm mình đang loạn động. Mà tâm mình đang loạn động là con đường đi đến gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất là rõ. Cho nên học Phật Pháp rồi á, thì quý thầy mới thấy được cái giá trị của người tu thiền. Chứ còn mình học khơi khơi rồi, sáng là mình ăn cơm, rồi trưa ăn cơm, rồi chiều uống sữa gì đó, qua ngày đoạn tháng mà không thâm nhập gì hết. Mà chính ở đây là thâm nhập là để chuyển hóa thân tâm. Đó. Rồi, chúng sanh năm trượt lì nhơ bẩn, đồng được pháp thân của Như Lai. Thì theo mà kinh Bi Hoa quyển 5 á, Pháp Viễn Châu Lâm 98, thì nói thứ nhất á, là kiếp trượt, là vào thời kiếp giảm, lúc tuổi thọ con người rút ngắn còn 30 tuổi thì nạn đói kém xảy ra. Đó, có nghĩa là cái kiếp trượt á, là vào cái thời kiếp giảm á, thì lúc con người mà giảm xuống rồi 30 tuổi á, thì nạn đói kém xảy ra và con người chết rất là nhiều. Trong kinh diễn tả là lúc mà cái mạt pháp mà nó mạt cuối cùng luôn á, là con người á, là ngày xưa chẳng hạn sống 100 tuổi, rồi 80 tuổi, 70 tuổi, bây giờ nó thấp dần xuống, là do con người tạo nghiệp ác quá nhiều, nên cái kiếp bây giờ nó giảm dần xuống. Rồi lúc mà giảm còn 20 tuổi á, thì nạn bệnh tật nó xảy ra. Và lúc giảm còn 10 tuổi á, thì nạn chiến tranh xảy ra, tất cả chúng sanh trong thế giới đều bị hại và chết rất là nhiều. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là lúc này con người giảm xuống còn 10 tuổi á, mà trong kinh Tha Hàng tôi ghi lại á, là những cái cọng cỏ cũng biến thành gươm đao luôn, và con người giết hại rất là nhiều, rất là dã man. Đó. Rồi kiến trượt có nghĩa là chánh pháp đã diệt, tượng pháp dần dần khởi, tà pháp bắt đầu sinh, tà kiến tăng mạnh làm cho con người không tu tập pháp lành. Thì lúc này con người chỉ nhớ pháp ác, không bao giờ nhớ pháp lành. Cho nên có người nói là hội Long Hoa ra đời, chứ mà thiệt ra chưa có đâu. Bây giờ vẫn có những người tiên dương chánh pháp, mà cái tâm thức mình vẫn luôn luôn nghĩ về thiện, phải không? Cho nên chánh pháp vẫn còn tồn tại trong mắt. Đó. Thì trong kinh mà Pháp Diệt Tận có nói là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu trong đời ngũ trượt ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành. Ma quỷ biến thành sa môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Thì trong kinh Pháp Diệt Tận có nói là sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì trong cái đời ngũ trượt ác thế này á, thì ma đạo rất là thịnh hành, mà ma quỷ thì nó biến thành sa môn. Quý thầy hiểu cái nghĩa này không? Ma bây giờ nó biến thành sa môn hết. Quý thầy tin điểm đó, ai tin giơ tay lên đi coi. Thấy Ngọc tin ma quỷ biến thành sa môn không? Biến không? Thầy thông tịnh tin không? Tin sao nói thử coi. Cái này thấy đúng không? Tức là ma quỷ mà biến thành sa môn á, có nghĩa là mình lúc mình vào chùa là cái tâm thức của quý thầy nó rất là trong sáng, thanh tịnh, nó phát tâm xuất gia, gọi là phát túc siêu phương, phải không? Rồi sao nữa? Cái vào chùa một thời gian rồi đó thì danh lợi lợi dưỡng đủ thứ chuyện hết đến. Cái tâm thức mình bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa, nó đảo lộn hết. Thì lúc này quý thầy từ cái đầu trọc mà biến thành quỷ Satan. Đó ra, lúc này là cái mình mà mang cái hình thức sa môn thì bây giờ nhưng mà đảo lộn hết. Biến thành là gì? Biến thành trong cái tư tưởng của mình, cái hình thức là sa môn, nhưng mà trong cái tư tưởng, trong cái vọng tưởng ảo vọng nó biến chất. Đó là Phật nói gì? Ma quỷ bây giờ biến thành sa môn, là sa môn biến thành ma quỷ lại. Quý thầy thấy không? Đó. Rồi nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng loại vải có màu sặc sỡ, nó uống rượu ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thọ hưởng cao lương mỹ vị, nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận đố kỵ lẫn nhau. Quý thầy thấy không? Nhiều khi mình tu học mà quý thầy mà dắt sanh một cái tâm tật đố kỵ lên, mình biết mình đang thành ma quỷ á, quý thầy phải phán gì, phải phản tỉnh mà ngay trong giờ phút thực tại đó thì mình mới chuyển hóa những cái hạt giống này. Cho nên á, Phật nói là lòng đố kỵ ganh ghét, tật đố là nó khởi liên tục, nó khởi nhiều hơn cái tánh từ bi. Ngày xưa quý thầy nhớ kỹ một điều nha, ngày xưa tôi qua Canada tôi thấy một số Phật tử họ cởi lại thông tin, nhưng bây giờ quý thầy nghiệm lại mới đúng. Là họ nói chẳng hạn như trong một cái xưởng này nha, có một người Việt, một người Nhật, một người Trung Quốc, là bảo đảm người Trung Quốc là người Nhật là không bao giờ làm lại người Việt Nam, làm cái gì cũng thua đó. Nhưng mà hai người Việt Nam, hai người Nhật, hai người Trung Hoa là người Việt Nam thua. Chính họ nói luôn. Quý thầy biết thua sao? Là hai người tìm cách hại với nhau, tập đối với nhau, ganh ghét khủng khiếp luôn. Cho nên ở bên đó mà họ muốn mà cái người Việt Nam mà đang làm mạnh thôi, họ tìm cách họ rủ hay là họ mời một người Việt Nam vào nữa là Việt Nam thua. Rồi họ nói tôi là tìm cách như thế nào, chẳng hạn bây giờ mình lọc máu ra để mình tìm cái máu nào ra, không có còn cái máu này nữa. Thì tôi nói bây giờ có cái loại này, có cái loại thuốc hay lắm. Thuốc gì quý thầy biết không? Tôi nói chỉ có dùng cái thuốc của Phật thôi mà cái người này thấy hành pháp hành này dữ lắm, nghĩa là hành cái pháp từ bi, hành cái pháp hỷ xả, hành cái pháp tỳ hỷ thì cái máu này nó không còn nữa. Chứ không thôi là sao? Là hay có cái tâm tập đố ích kỷ. Mà ở trong đạo ngoài đời như vậy, nếu chúng ta không cái cách chuyển hóa thì lúc này tự nhiên gì? Là nó thường mang lòng sân hận và đố kỵ lẫn nhau rất là nhiều, nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa. Quý thầy đồng ý không? Đó cho nên câu chuyện mà có rất nhiều các người gửi đó. Rồi thứ ba là phiền não trược, có nghĩa là chúng sanh nhiều ái dục, tham lam bổn sản, thích đấu tranh du nịnh, dối trá, tiếp nhận tà pháp nên tâm thần bị não loạn. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là đến khi mà chúng sanh thì nhiều, rất là nhiều ái dục, rồi tham lam bổn sản, ích kỷ, đấu tranh du nịnh rất là nhiều. Thứ bốn là chúng sanh trược, chúng sanh phần nhiều độc ác, không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo ác, không tu công đức, không tu huệ thí, không giữ gìn trai giới. Đó, thứ bốn. Thứ năm là mạng trược, là thời xưa con người thọ 80,000 tuổi, đời nay do ác nghiệp tăng trưởng nên tuổi thọ giảm dần, người trăm tuổi rất là hiếm. Đó. Thì Phật nói là nếu mà ai mà xa lìa cái năm cái trược này á, thì đồng chứng pháp thân của Như Lai. Đó. Thì theo cái tinh thần của nhà thiền á, là chánh pháp hay là mạt pháp là do tư tưởng của người đó. Tư tưởng mà ngay trong giờ phút thực tại này mình không có tập đố, không có ích kỷ, không có sang tham thì đó là chánh pháp. Còn cái tư tưởng mình khởi niệm lên tập đố, sang tham, ích kỷ á, muốn hại những người khác á, đó là tà pháp. Đó, tà hay chánh là do cái tư tưởng của mình. Thì chúng ta học qua cái bài thứ 40, đó là bài Tán Phật. Thầy Thông Tịnh đọc giùm đi. Thì chúng ta học qua cái bài thứ 40 là bài Tán Phật, tức là ca tụng về Đức Phật. Tán tiếng Phạn gọi là Tóc Đát La, Trung Hoa gọi là xưng dương công đức của Phật, tán thán tướng hảo của Phật, tán thán các thứ diệu hạnh của Phật. Thứ nhất là sao gọi là xưng dương công đức của Phật? Có nghĩa là chúng ta thấy Đức Phật nè, là trong vô lượng kiếp đã xả thân cho cực đối, rồi mắt, rồi thân mình, rồi thành ấp, rồi vợ con, tất cả thê thiếp đều xả thân hết mà cần cầu cái pháp vô thượng. Bây giờ chúng ta phải xưng dương tán thán công đức của Phật. Thì trong cái bài cõi tán thán như thế này là ấn pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, đạo sư của trời người, cha lành chung bốn loại, đói một niệm vi y diệt được nghiệp ba kỳ, xưng dương hay tán thán ức kiếp không cùng tận. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, quý thầy mà lên thiền đường hay là lên chánh điện mà mình xưng dương hoặc mình tán thán á, muôn ngàn kiếp cũng không bao giờ mà được. Bởi vì sao? Bởi vì cái công đức của Phật rất là lớn, mà cái lời mình thì nó có hạn, cho nên gọi là ức kiếp không bao giờ hết được, không cùng tận đó. Thì ở đây là chúng tôi nhấn mạnh cho quý thầy cái chỗ thấy chỗ này nè, là đối một niệm quy y mà diệt được nghiệp ba kỳ. Ba kỳ là gì? Nghiệp ba kỳ là quá khứ, gì nữa? Hiện tại, vị lai. Mà ngay trong một niệm quý thầy quy y thôi, mà ở đây nó là diệt được nghiệp ba kỳ. Quý thầy thấy nó có mâu thuẫn không? Có nghĩa là ngay trong một niệm quy y, có nghĩa là ngay trong lúc một niệm mình trở về thì nghiệp ba tăng kỳ đều hết, sạch mất hết luôn, mà cái ai trở về được? À, bây giờ chúng ta học qua cái phần sự trước. Thì trong kinh Pháp Cú có kể lại là vào thời Đức Phật ra đời đó, thì bên mà Ấn Độ chia ra rất là nhiều giáo phái. Thì có những giáo phái là thờ thần cây nè, rồi thờ bò, thờ heo, thờ chó, thờ đủ thứ thờ hết. Nhưng mà có những người họ nói là càng thờ thì cái bệnh tật rồi cái đau khổ họ càng sợ hãi nữa. Cho nên có một vị mà gọi là trưởng giả đến mà xin Phật quy y, thì ông mới nói một bài kệ trong kinh Pháp Cú như thế này: là loài người sợ quảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rạnh núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Ở quý thầy thấy không? Là ở Ấn Độ bây giờ có những người qua bên xứ Ấn Độ, họ cũng nói là có những giáo phái họ thờ rừng rậm nè, rồi núi non nè, rồi vườn cây đền tháp. Họ quy y, họ nương tựa, nhưng mà điều quảng hốt, họ lo sợ. Rồi quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Có nghĩa là quy y đến những cái đền tháp vườn cây á, mà phiền não, khổ đau, tật đố, ích kỷ, sang tham nó vẫn còn trong tâm thức của hành giả, cho nên họ vẫn còn thấy không có ổn, bất ổn. Rồi ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Thì quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, trong kinh Pháp Cú ý nói là tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này á, họ tìm đủ mọi cách để họ quy y, nhưng mà Phật khẳng định rằng quy y đó không bao giờ an ổn, mà chỉ có quy y là trở về với Đức Phật á, là quy y tối thượng nhất, mà quy y an ổn nhất. Cho nên bây giờ mình có cái túc duyên sâu lắm, quý thầy á, khẳng định rằng á, mình có cái túc duyên thật là lớn, thật là sâu, cho nên mình mới được quy y theo Đức Phật. Thì trong thiền thoại cái ghi lại là Phạm Chí Hắc Thị Tu đó, ông chứng được ngũ thông rồi, ông thuyết pháp rất là hay. Thì một hôm ông đang thuyết pháp cho Trời Đế Thích vậy, thì Trời Đế Thích thấy vậy khóc, ông hỏi tại sao mà khóc, thì Trời Đế Thích nói là ông thuyết pháp rất là hay, nhưng mà bây giờ là ông còn 7 ngày nữa ông chết. Thì lúc này á, ông Hắc Thị Tu này, Phạm Chí Hắc Thị Tu này, ông nói á, thì có ai trên đời này mà cứu ông được? Thì Trời Đế Thích nói bây giờ chỉ có Đức Phật thôi, Đức Phật bây giờ đang trụ ở Tinh Xá Kỳ Hoàng đó, ông đến đó. Thì lúc này á, Phạm Chí Hắc Thị Tu dùng thần thông bay, thì trên đường bay á, gặp cái hai cây ngô đồng á, quý thầy coi rồi đó, gặp hai cây ngô đồng á, thì đến để mà dâng cúng dường Đức Phật. Thì vừa vào pháp đường á, thì Đức Phật nói như thế này: buông. Thì ông buông cây thứ nhất, Phật kêu buông cái nữa, ông buông cây thứ nhất, cái thứ hai nữa Phật kêu buông. Thì ông mới nói là bạch Đức Thế Tôn á, là con cái hai cây ngô đồng Phật nói con buông hết rồi, bây giờ buông cái gì nữa? Thì Phật mới nói là ta kêu ông á, là buông gì? Buông sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì ngay tức khắc ông ngộ đạo. Thì quý thầy thấy không? Có nghĩa là trở về với Đức Phật, nương tựa vào Đức Phật, cái đó là an ổn nhất và thoát mọi khổ đau đó. Và qua cái phần thứ hai ở đây á, thì quý thầy thấy nè, qua cái phần thứ hai vào cái lý rất là sâu á, là ở đây nói là đối một niệm quy y, có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này mình trở về Phật, trở về pháp, trở về tăng á, thì mới dứt được cái nghiệp ba kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai. Là phiền não trồng chất rất là nhiều kiếp, mà ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta trở về cái giác thanh tịnh á, thì tức khắc mới dứt đó. Thì trong mà lục tổ Pháp Bảo Đàn Kinh á, thì ngài nói như thế nào? Là quy y giác là lưỡng túc tôn, quy y chánh là ly dục tôn, quy y tịnh là chúng chung tôn. Từ ngày nay xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo. Thấy không? Có nghĩa là từ đây sắp lên á, là chúng ta xưng giác làm thầy. Chẳng hạn như á, mà một niệm xấu ác mình vừa khởi lên cái á, là mình trở về cái giác ngộ lại, đó là mình quy y, là mình nương tựa đó. Dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, tức là dùng cái tự tánh tam bảo này thường tự chứng minh cho mình. Là trong kinh thường diễn tả mà cái ấn địa xúc của Phật đó, là sau khi mà 49 ngày đêm Phật ngồi với cội Bồ Đề á, Thiên Ma nói á, là trong vô lượng kiếp á, ông bố thí cúng dường ai làm chứng á, thì Phật mới dùng ngón tay ấn dưới đất. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là trở về cái tự tâm giác ngộ của mình. Nhiều khi mình khởi niệm xấu, khởi niệm ác ai biết? Không có ai biết hết, mà tự tánh của mình chứng minh cho mình. Đó cái việc đó mình khởi niệm không có tốt, mình phải biết cách chuyển hóa. Rồi thiên thiện tri thức, quy y tự tánh tam bảo. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh, tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lì tài sắc, gọi là rưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã tống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này ấy gọi là tự quy y. Cho nên nhà thiền á, thường thường nói là tự quy y. Chứ khi nào quý thầy thấy không, là tha quy y đâu có. Vâng, chẳng hạn như là tha quy y Phật, tha quy y Pháp, tha quy y Tăng có. Đâu có, mà hay cái một điểm là tự quy y Phật. Quý thầy ngày xưa mà thọ ngũ giới thấy là tự quy y hay tha quy y? Tự hay tha? Toàn là tự không à. Tự mà là gì? Là trở về chính mình mà. Không, cho nên là quy y ở đây á, quy tức là gì? Về, mà y tức là nương tựa như giác ánh của mình, cho nên gọi là tự quy y chứ không có tha quy y. Đó. Rồi, sao gọi là tán thán tướng hảo của Phật? Kinh U Bà Tát nói là thứ lớp thu hoạch tướng vàng rồng, vì có sao? Vì khi hành Bồ Tát đạo, ở trong vô lượng kiếp thường bố thí cho chúng sanh nhà cửa giường nằm thức ăn uống đèn thắp sáng, thế nên thứ lớp được thâm tướng hoàng rồng. Có nghĩa là sở dĩ mà Phật được cái tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh vào cuộc đời này. Hôm bữa chúng ta nói là sở dĩ mà Phật được tướng hảo đó, Phật biết trong cái cõi này họ chấp cái âm thanh sắc tướng, mà bây giờ mình vào cái cõi này mình xấu xí quá, mình nói không nghe. Quý thầy đồng ý không? Chẳng hạn như vào cái cõi này là phải dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp họ mới nghe được. Mà đâu phải quý thầy hô cái phù một cái thành 32 tướng tốt, 80 vị đẹp. Quý thầy đồng ý không? Không phải là Phật mà hô cái phù cái tự nhiên biến ra 32 tướng tốt, 80 vị đẹp. Mà vô lượng kiếp Phật làm gì? Bố thí cho chúng sanh nè, nhà cửa nè, giường nằm nè, thức ăn nè, uống nè, đèn thắp sáng nè. Thế nên bây giờ mới được cái tướng hoàng rồng. Nhiều khi mình tu thiền mà nói, ôi mấy ông này lo làm phước bố thí chứ, mình còn làm gì làm, lo tu được rồi. Quý thầy lo tu đi, kiếp sau quý thầy cũng có trí huệ được. Kiếp sau có trí huệ. Nhưng mà thân tướng quý thầy, ta nhìn nó nhiều khi ta không có phát tâm tu. Có trí huệ được á, biện biện các pháp luôn, nhưng mà thân tướng được hoàn rộng như Đức Phật. Cái khi nào quý thầy thấy không? Trong mà bảy Đức Phật á, Phật gì? Phật Tỳ Bà Thi, Phật Ca Diếp, Phật gì đó, mà cái khi nào mà có một tướng tốt không? Nghiệm lại đi. Toàn là 32 tướng tốt, 80 vị đẹp không à. Đâu cái ai mà một tướng tốt là không có tướng tốt rồi không? Không có. Mấy thầy nghĩ mà không có. Cho nên các ngài là vô lượng kiếp vung trồng cái căn lành này, cái thiện pháp này, bây giờ tự nhiên hưởng được cái quả. Cho nên á, mình sanh ra đời để làm gì? Mình sanh ra đời để mình tu học Phật Pháp nha. Quý thầy nghiệm lại nha. Có một vị thiền sư nói là chúng sanh sanh ra đời không phải để hưởng dục, mà sanh ra đời để tu học Phật Pháp. Mà hay cái một điểm nữa là mình biết được là Phật ngày xưa Phật đi, đi gieo cái nhân như thế, bây giờ được cái quả, thì mình biết rồi, bây giờ giải gì mình gieo nhân. Mình bây giờ hơn cái người đời là mình thấy rõ rồi, bây giờ cái nhân rõ ràng rồi, bây giờ cái quả nó trổ ra rồi. Chứ không phải là Phật nói như thế rồi Phật sanh ra có 1m2, 1m3 thì với thầy đồng ý, với thầy nói ông Phật ông nói vậy chứ mà bây giờ cái tướng ông đâu có vậy, rõ ràng. Còn ở đây á, Phật nói là ta bố thí nè, thức ăn uống nè, đèn thắp sáng nè, giường nằm cho chúng sanh nè, bây giờ ta được cái tướng hoàn đồng mạch, rõ ràng Phật được cái tướng vàng rồi. Như vậy Phật nói được là Phật làm được, và Phật thực hành cái phương pháp này cho mình thấy, thì bây giờ quý thầy phải làm. Rồi nhiều người nói bây giờ có tiền sao làm, đâu cần có tiền mới làm. Nhiều khi có người có tiền bố thí cúng dường còn tạo ác hơn nữa. Mà đây bây giờ quý thầy biết Phật Pháp rồi, là uyển chuyển trong lúc công phu, trong lúc phát hành, thì nó tăng trưởng cái công đức đó. Rồi tán Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, khen Phật tướng tốt, cầu cho chúng sanh thành tựu thân Phật, chứng pháp vô tướng. Thì trong kinh A Hàm ghi á, là người nào mà tâm thành mà tán thán và tưởng niệm ân đức của Đức Phật đó thì được thành tựu 16 pháp. À, bây giờ đâu cần tiền bố thí cúng dường nữa. Mà đây mình học mình biết rồi nè, Phật nói là trong kinh A Hàm ghi nè, người nào mà tâm thành mà tán thán và tưởng niệm ân đức của Phật đó thì được thành tựu 16 pháp. Thì tối nè, quý thầy thường thường lên mà sám hối là tán thán Đức Phật rồi. Trí tâm gì nhớ? Ai nhớ? Chí tăng đảnh lễ quá khứ Phật tùy bà thi là tán thán rồi, phải không? Đó, tán thán rồi. Trong lúc với thầy tán thán với thầy tưởng niệm là cái pháp thân của Đức Phật như thế nào đó, thì lúc này với thầy ngay trong giờ phút thực tại này mình thành tựu được 16 pháp. Đâu cần bỏ tiền ra. Cho nên những người tu mình làm á, nói thiệt cái phước thiện hay là cái công đức á, nhiều hơn cái người đời là do cái tri kiến như thật mình phóng sức vào cuộc đời này, khác hơn người đời. Một người mà có cái chi kiến bát nhã rồi mà họ làm việc thiện nó gấp trăm gấp ngàn lần cái người mà không có chi kiến bát nhã. Cho nên cái người mà tu hành nó không phải chuyện đơn giản đâu. Mình mà cạo tóc xuất gia rồi là cái phước nghiệp của mình nó lớn lắm. Cho nên mình tu một thời gian mà mình không có tu được nữa là phước nghiệp mình giảm. Nhớ kỹ nha, mình tu một thời gian mà tự nhiên mình không muốn tu nữa là biết á, phải kiểm tra lại. Lúc này làm gì biết không? Lúc này cái thầy phải ráng quét dọn cầu tiêu làm gì đó để cho cái phước nghiệp nó tăng trưởng lại ở tu tiếp. Trong thời cái thầy là bảo đảm cái thầy rớt liền. Cái phước nghiệp người xuất gia rất là lớn nhưng mà mình không có tạo dựng được, mình không có xây dựng được á, là tức khắc cái thầy tu được. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên thứ nhất á, là có cái tăng biết đủ. Có tăng biết đủ là như thế nào? Là trong nhà Phật á, thường thường nói là ăn nè, mặc nè, ngủ nghỉ là phải biết đủ. Gọi là hiểu dục chi túc á. Nhiều khi quý thầy mà không có thành tựu được cái pháp mà tri túc này, tôi bảo đảm á, quý thầy để tôi sẵn tôi nói đây, quý thầy thấy chứ không phải đơn giản đâu nha. Chẳng hạn như á, là quý thầy đi làm Phật sự xa mà nếu mà mình không có tâm biết đủ mà thiểu dục tri túc á, là chiều quý thầy mà không ăn cái gì trong bụng là ăn phở, ăn này, ăn chi, bảo đảm quý thầy ngủ không được, nó còn càng nó khó chịu lắm. Mà quý thầy mà thành tựu được cái pháp tri túc này rồi á, tự nhiên nó không có đói, mà nó không có thèm muốn gì hết á. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Rồi với thầy ăn mặc ngủ nghỉ tất cả mọi cái tự nhiên nó không có thèm muốn, nó không có chấp trước, không có chấp thủ như chúng sanh. Mà tự nhiên mình thấy cái pháp nó bình ổn, giống như cái chuyện là bình thường vậy, là với thầy thành tựu được gọi là cái pháp thiểu dục chi túc. Chứ không phải chuyện đơn giản. Đó. Cho nên trong kinh Di Giáo Phật dạy là tùy theo các ân, nếu muốn khỏi các khổ não phải quán chi túc, vì pháp chi túc tức là chỗ giàu có, vui vẻ và an ổn. Thấy không? Đây trong kinh Di Giáo á, Di gì là gì? Di có nghĩa là cái lời di chúc cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật lúc này không có nói là Niết Bàn, không có nói là tịnh độ, không có nói pháp thân gì hết á, mà chỉ dạy cái này thôi. Cái đây cái pháp, là cái nhân. Cho nên sau này quý thầy nhớ ra mà hướng dẫn cho Phật tử á, quý thầy mà nói cái quả đó là họ tu với cái thầy một thời gian 3 năm, 4 năm, 5 năm, bỏ cái thầy đi hết. Cái thầy biết sao? Chẳng hạn quý thầy nói là tức tâm là Phật, nó tu một thời gian nó tưởng là ngay đó là Phật, thì nó tu thời gian nó thấy nó cũng quẩn phiền não, quẩn khổ đau, quẩn cái gì chồng chất, mà cái pháp hành không có, cái pháp lại không có, rồi nó bỏ đi chỗ khác. Nhiều người xảy ra như thế rồi đó, toàn nó cái quả, mà cái quả nó có thành tựu được. Bây giờ tôi nói, bây giờ quý thầy thấy nè, là kiến tính thành Phật hay là con đường đi vào Niết Bàn. Như vậy cái con đường nào mà đi đến Niết Bàn, quý thầy phải vạch ra cho người ta thấy. Cái mình cứ nói là à, con đường đi vào Niết Bàn, không biết con đường gì và làm sao đi, nên phải có cái pháp hành đó. Cho nên đó, ở đây á, Phật cuối cùng Phật tóm kết lại nó cái nhân của chúng sanh. Bây giờ mà cái con mà muốn đến Niết Bàn hay không, đây là cái nhân, cái kia là cái quả. Rồi Như Lai nói là 49 năm rồi, Như Lai nói 49 năm thôi, bây giờ Như Lai nói lại là đây là cái nhân nè, cái nhân tố mà muốn đến con đường Niết Bàn là gì? Là thiểu dục chi túc. Chi túc là biết đủ đó. Mà Phật nói là cái người mà chi túc á là rất là giàu có, mà vui vẻ an ổn nữa. Quý thầy đồng ý điểm đó, quý thầy công nhận điểm đó ha. Rồi người chi túc là tuy nằm dưới đất cũng được an vui, mà người không chi túc giàu ở thiên đường cũng không xứng ý. Người không chi túc tuy giàu mà nghèo, người biết chi túc tuy nghèo mà giàu, người không tri túc thường bị ngũ dục sai khiến, bị người tri túc thương xót, ấy là công đức của tri túc. Cái này không gọi là phước nữa mà gọi là cái công đức lớn. Một người mà giữ gìn cái pháp tri túc rồi, ăn mặc ngủ nghỉ rồi, thì cái đó nó sanh trưởng cái công đức chứ không phải là phước đức nữa. Đó, bây giờ thấy không? Thì câu chuyện mà vua Đảnh Sanh có cởi á, Phật có cởi lại á, là giàu có bốn biển, nhưng một hôm khởi cái niệm lên trời Đế Thích á, thì Đế Thích nhường nửa tòa ngồi, ông khởi niệm lên ông định giết trời Đế Thích. Thì đó ông vừa khởi niệm ấy, tự nhiên thấy ông rớt cái đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đã sung sướng, đã giàu sang rồi, làm vua bốn biển rồi, như